và đọc tiếp. Tỏ vào thái cực nguyên niên năm Nhâm Tý Diên Hòa vào tháng 7 mới sai đệ tử đến Tân Châu chùa Quốc Ân dựng cái tháp, khiến cho thợ khởi công. Năm kế cuối mùa hạ đạt thành, ngày mùng 1 tháng 7 tổ mới họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi sớm phải hỏi nhau. À, đây là ngày sắp từ biệt. Tôi tháng 8 thì đi, giờ các ông muốn có nghi thì nên hỏi nhau. Tôi sẽ vì các ông mà phá nghi, khiến các ông cái mê được hết. Nếu tôi đi rồi, sao không có người dạy các ông? Ngài Pháp Hải vân vân, thải đều rơi lệ. Nghe thổ nói tới đó cái rơi lệ. Chỉ có thần hội thần tình bất động, cũng không có khóc. Thì nghe tổ từ giả, ở giờ tháng 8 mà tôi đi, bây giờ trong chúng các ông có cái gì nghi đó, đưa ra thì để tôi giải nghi cho. Để mai mốt tôi đi rồi, không có ai mà chỉ dạy cho các ông. Mới nói tới đó thì ngài lớn, đệ tử lớn như ngài Pháp Hải đồ đều khóc hết. Chỉ có ngài thần hội là tiểu sư mà không khóc. Tổ bảo, thần hội tiểu sư lại được thiện bất thiện, cùng với là đồng, khen với chê chẳng động, vui buồn cũng không sanh, ngoài ra thì không được. Ở núi mấy năm cứu kính tu cái đạo gì, nay buồn khóc đó vì lo cho cái gì? Ưu hà thùy, tức là lo cho cái gì? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi, ta tự biết cái chỗ đi. Nếu ta chẳng biết cái chỗ đi, trọn không có dự báo cho các ông. Còn các ông buồn khóc đó bởi vì chẳng biết cái chỗ đi của ta. Nếu biết cái chỗ đi của ta, tức là không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt đi lại, các ông nên ngồi đây, ta sẽ vì các ông mà nói một bài kệ gọi là Chơn Giả Động Tịnh Kệ. Các ông tụng bài kệ này cùng với ta, cái ý là đồng, y đây mà tu hành thì không mất tông chỉ. Cả chúng tăng đều làm lễ, ngài sẽ nói kệ. Đó, thì đây là cái đoạn từ giả của ngài. Khi mà ngài từ giả thì cả thải những cái vị trưởng thượng trong chúng đều khóc lóc. Vì ngài thần hội là tiểu sư mới mười mấy tuổi, ngài không khóc. Cho nên tổ khen, khen ngài thần hội tiểu sư mà thần tình bất động. Còn các ông mà ở núi bao nhiêu năm mà rút ráo tu cái đạo gì mà bây giờ lại khóc. Ở núi mấy năm tu cái đạo gì bây giờ nghe nói từ giả đi cái khóc. Tổ liền đặt câu hỏi: các ông khóc là lo cho cái gì mà khóc? Lo cho ta không biết chỗ đi mà khóc phải không? Nhưng mà ta nếu không biết chỗ đi sao báo trước cho các ông? Mà báo trước với các ông tức là ta biết sẵn cái chỗ đi rồi đó. Thì như vậy thì khỏi khóc cái chuyện đó, phải không? Còn nếu mà ngài mới nói các ông khóc vì không biết chỗ ta đi, chứ nếu biết chỗ ta đi thì các ông không khóc nữa. Tại sao vậy? Thì đâu phải đi tới chỗ đó là cái chỗ buồn thảm khổ đau mà khóc, phải không? Đó. Biết được cái chỗ đó thì chỗ đi người ta là chỗ thanh thanh nhàn thảnh thơi an ổn mà khóc cái gì? Thì như vậy khóc cho ai? Rốt cuộc là không phải khóc cho tổ mà khóc cho ai? Khóc cho cái người ở lại đó. Phải không? Cho nên rồi nói đi nói lại thì mình thấy quanh quẩn cũng cái bản ngã đó. Cho nên không có cái bản ngã thì khỏi khóc. Nếu mà khi đó mà tổ đi, mình nghĩ rằng không biết tổ đi đâu rồi lang thang tội nghiệp, mình khóc. Thì cái đó là khóc phải đó. Nhưng mà tổ cho biết tổ đi rồi, vì biết cho nên tổ mới báo trước, ta ngày đó ta đi, người ta biết chắc quá rồi, đâu có lang thang nữa mà sợ. Như vậy thì cái khóc đó không phải là vì tổ rồi đó. Như vậy để hiểu rõ rằng tổ muốn chỉ cho chúng ta biết sở dĩ chúng ta buồn khổ khi sinh tử đó, là tại sao chúng ta buồn khổ? Bởi vì đường trước mờ mờ, biết đi đâu, phải không? Không biết rồi đi đâu đây, cho nên người gần chết cũng muốn khóc. Và cái người nhìn thấy cái người sắp chết cũng khóc theo. Hai người đều khóc hết là tại sao? Một là người gần chết khóc là tại không biết mình ra sao đây, thân phận mình ra sao, không biết mai sau ra sao đâu có biết, cho nên rồi hoang mang, sợ sệt khóc. Đó là cái khóc thân phận mình. Rồi khóc nhìn lại người ở đó. Mà nhìn người ở, nếu thiệt ra người ở đâu đáng gì mà khóc cho họ, thấy không? Khóc là khóc vì mình đi mà không biết đi đâu đây nè, thân phận ra sao, cho nên rồi khóc. Còn cái người ở lại thì cũng khóc, mà khóc làm sao? Má đi rồi ai lo cho con? Khi nói vậy, như má còn rồi má lo cho con cái này cái nọ, má đi rồi ai lo cho con? Thì như vậy thì con khóc là con vì con mà con khóc, còn má khóc thì má cũng vì sợ đi. Mấy người ở lại không có ai đi với tôi, cho nên đi mình buồn quá, cho nên khóc. Cho nên là rốt cuộc là mình cũng quanh quẩn, người nào cũng khổ hết, mà khổ vì bản ngã thôi, chứ không có khổ vì cái gì khác. Vì vậy mà ở đây tổ nói, nếu mà mình biết được cái chỗ mình đến rõ ràng rồi thì có gì nữa phải khóc, có gì sợ mà phải khóc, phải không? Rồi nếu mà biết rõ, hoặc người khác biết rõ chỗ đến của mình thì người đó cũng không khóc. Mà tại vì không biết rõ cho nên rồi có khóc. Cho nên chúng ta tu, tu làm sao mà tới chừng gần đi biết rõ chỗ nào mình đến thì chừng đó mình an nhiên, không có buồn, không lo gì hết. Chứ còn tu thì tu mà tới chừng gần đi không biết đi đâu thì cái đó là khổ lắm, sợ sệt đủ thứ. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu người tu không phải đơn giản bằng cách đi cúng chùa ngày rằm 30 hay là ăn chay tháng mấy ngày, đó là rồi bổn phận. Người tu là phải làm sao làm chủ được khi mình ra đi như vậy, biết được cái ngày ra đi mình, và rõ ràng khi ra đi mình định an ổn vui tươi, thì như vậy tu đó mới gọi là hết khổ. Chứ còn chưa được như vậy là còn khổ, tu mà chưa thoát khổ. Đó là cái ý nghĩa là giai đoạn mà tổ từ giả ra đi đây. Bây giờ nói bài kệ mà tổ tóm tắt lại đây để nhắc cho những vị ở sau tu. Trong bài kệ nói: nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân, nhược kiến ư chân giả, thị kiến tận phi chân. Ngài nói rằng tất cả thì không có cái chân thật, chẳng do thấy nơi chân, không do mình thấy cái chân đó mà gọi là chân. Nếu thấy cái trên á thì cái thấy đó trọn không phải là trên rồi. Đó. Cái chỗ này nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà lẽ thật của nó là như vậy. Cái trên á là tự nó trên, chứ còn nếu thấy cái trên á thì cái trên không có thành trên rồi. Tại sao vậy? Cái trên thật á là cái của chính mình, cái trên thật của chính mình đó mà mình thấy nó thì nó là cảnh rồi đó. Thấy không? Mà nó là cảnh thì nó đâu phải cái chân của chính mình nữa. Vì vậy nên cái chân của chính mình có thể thấy nó hiện ra là khi nào cái giả hết. Cho nên thường nói cái giọng hết thì cái chân nó hiện. Khi giọng mà muốn tìm cái chân thì cái, khi tìm cái chân cũng là cái giọng nữa, chứ không có thiệt chân. Cái chân là tự cái giả nó hết thì cái chân hiện. Cũng như cái tối hết thì cái sáng nó hiện nè. Khi mà đang tối đó mà muốn tìm cái sáng làm sao tìm? Nếu còn cái tối còn đầy hết, muốn tìm sáng tìm ra không? Tìm đâu rồi cũng tối hết rồi, thấy không? Chỉ hết sáng rồi tự nhiên cái tối nó hiện ra, khỏi cần tìm gì hết. Thì như vậy cái trên nó không có thể tự mình tìm ra cái trên. Nếu mình tìm ra cái trên mà nói là thấy trên thì cái trên nó không phải là trên rồi. Cho nên mới nói nhược năng tự hữu trên, ly giả tâm chân, tự tâm bất ly giả, vô chân hà xứ chân. Thổ chỉ thật là rõ ràng. Nếu người hay tự có cái chân á thì cái chân nó là ở đâu? Lìa giả tích tâm nó chân. lừa được cái giả thì tích tâm nó chơi chứ không có gì hết. Tự tâm mình không chịu lìa cái giả, không có cái chân, ở chỗ nào là chân được hết. Nếu mà không chịu lìa giả thì không có chỗ nào tìm ra cái chân được hết. Thì như vậy, cái chân nó có là khi nào lìa được cái giả, cũng như cái sáng nó có là khi nào mất cái tối. Còn tối mà muốn tìm sáng là không có, còn theo cái giả mà muốn tìm chân cũng không có. Thì như vậy cho nên cái lối tu của chúng ta là đừng cầu chân mà dứt vọng. Dứt vọng mà không cầu chân, vọng hết thì chân mới tự hiện chứ, đâu có cần tìm chân. Khi mình tìm chân mà mình dùng cái vọng để tìm chân mình sao tìm ra, phải không? Cái mà mình thấy là chân cũng là vọng luôn rồi. Cho nên nhiều người họ không biết, họ nói rằng muốn nghiên cứu đạo Phật, thấy được cái chân lý cứu kính á, phải ráng nghiền ngẫm, đọc sách cho nhiều, nghiên cứu cho kỹ thì thấy. Muôn đời không bao giờ thấy. Nó dùng cái suy nghĩ là cái giả, mà để muốn tìm cái chân mà tìm chừng nào thấy. Chỉ ngừng cái giả đó rồi cái chân nó ra, chứ còn không có tìm. Do, cho nên á, muốn đạt được cái chân lý của đạo Phật là phải tự buông xả hết những cái điên đảo vọng tưởng của mình, rồi cái chân lý nó hiện ra, chứ không có cái mà suy tầm. Vì vậy nên cái đạo Phật không phải là cái đạo để cho mình suy nghĩ, phải không? Nên là buổi đầu thì do cái suy nghĩ mà hiểu, nhưng mà thật ra muốn đạt đến chỗ cứu kính là phải buông hết mọi cái giả, cái suy nghĩ, rồi mới thấy được cái trên. Đó, thì mình mới thấy cái chỗ này tổ chỉ cho chúng ta rõ. Nếu mà muốn tự có cái trên á, thì phải lìa cái giả, thì tức là tâm mình được trên. Cho nên bảo quý vị buông vọng đó là vậy. Nghĩa là không bảo quý vị tìm chân tâm, mà chỉ biểu quý vị buông vọng. Khi cái vọng quý vị hết rồi thì tất nhiên cái tâm nó là trên chứ không gì hết. Mà tự tâm mình mà không chịu lìa cái giả cái vọng đó thì hỏi chứ trên ở chỗ nào mà trên? Vì không lìa cái vọng, không lìa cái giả thì đâu cũng thấy giả, không làm sao thấy cái trên. Đó là cái hệ trọng của sự tu. Nên mình cứ tìm chân mà tìm, càng tìm nó càng không thấy. Cho nên bài kệ của Ngài Tú Tài Trương Chiết cũng mới nói rằng thu hướng chân như tổng thị tà là vậy đó. Nên mình muốn tìm kiếm cái chân như mà rốt cuộc rồi là tà, phải đều là tà, không có chân. Chân như không phải tìm mà được, mà chỉ buông hết cái giả rồi cái chân mới hiện. Nắm được những nguyên tắc này thì trên sự tu hành của mình mới khỏi lầm. Chứ còn không nắm được những nguyên tắc này thì mình dễ bị lầm lẫn lắm. Đó là Ngài nói chân với giả rồi đó. Bây giờ nói tới động tịnh. Người gì trong bài kệ nói là chân giả động tịnh kệ đó. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động. Nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động. À, Ngài nói về hữu tình đó, thì nó có biết động. Còn vô tình đó, tức là không biết động, nó không động. Nếu người tu cái hạnh bất động á, thì như vậy đồng với vô tình bất động sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải khéo đó. Có nhiều người nó tu cái hạnh bất động rồi muốn đè cái tâm mình cho nó bẹo xuống, muốn kiếm cái chỗ nào đóng cái khung mình vô trống cho mình ngồi cái chỗ như là ở tù vậy đó. Đó, để cho nó bất động. Nhưng mà vậy là nó bất động được không? Bởi vì mình nguyên là hữu tình là động rồi, mà đó là động mà muốn cho nó bất động làm sao được? Bất động thì thành vô tình mất rồi. Bây giờ chủ yếu của sự tu bất động này là sao? Đây tỏ dạy nhược mít trên bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng. Đây Ngài dạy nếu muốn tìm cái bất động chân thật, cái chân thật bất động á, thì phải sao? Thì ngay trên cái động đó mà có cái bất động. Tổ chỉ cho mình thấy ngay trên cái động đó mà có cái bất động, chứ đừng có đợi kiếm cái chỗ mà nó rất là yên để nó thành bất động. Trên cái động nó có cái bất động nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ mình muốn cho bất động, bất động thì giờ nói là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, do đó nên nó có động. Bây giờ mình cho mắt không thấy, tai không nghe, lỗ mũi không ngửi, được không? Nếu mắt không thấy tai không nghe thì bịt mắt bịt tai được, lỗ mũi mà không cho nó ngửi được không thì chết rồi còn gì nữa. Thì như vậy thì muốn tu cái bất động và kiểu đó là không được. Thì như vậy chỉ thấy mắt thấy cảnh, mắt thấy sắc, mà thấy sắc đó đừng chạy theo sắc thì trên cái động mà nó là bất động. Tai nghe tiếng là động mà đừng chạy theo tiếng đó là bất động. Nó là trên cái động mà bất động thì cái bất động đó mới là chân thật. Còn mình đi tìm tránh hết để có cái bất động riêng đó, thì cái bất động đó không bao giờ có. Cái bất động nó thành vô tình mất rồi. Trên cái động mà mình bất động, cái đó mới là cái bất động chân thật. Cái bất động của mình là như vậy đó. Cho nên hiểu được cái lý này thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của sự tu. Nếu chúng ta đi tìm cái bất động ở nơi nào đó mà tìm suốt kiếp không bao giờ có cái bất động. Bởi vì thế gian là động mà. Con người là động, thế gian hoàn cảnh cái gì cũng động. Mà đã là động mà muốn bỏ cái này mà tìm cái bất động thì làm sao tìm được. Cho nên ngay trên cái động đó mà thấy cái bất động, có cái bất động. Còn nếu nói là bất động là bất động á, thì đó là vô tình không có Phật tánh rồi. Nói tìm cái bất động mà cho là bất động thì cái đó thuộc vô tình, mà vô tình nó không có Phật tánh. Còn mình có Phật tánh tức là có giác, có giác tức là có động. Mà ngay trên cái động đó làm sao cho nó không động, thì cái đó mới là cái cứu kính. Cho nên thường nói thấy nghe mà như mù như điếc. Thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà như mù như điếc, là trên cái động mà không động. Thì cái đó mới là cái chỗ chân thật. Nên mấy cái chỗ này là thật là hiểu cho rõ mới thấy cái giá trị. Còn không hiểu rõ thì mình nghe nói như là nó xa xôi lắm vậy. Năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động. Đảng tác như thử kiến, tức thị trên như dụng. Đó. Hay khéo phân biệt được tướng, đệ nhất nghĩa bất động. Đó. Tức là ngay trên các tướng mình khéo phân biệt được, mà vẫn ở trong cái đệ nhất nghĩa không động. Tức là thấy bình bông viết bình bông, thấy ly nước viết ly nước, thấy cái gì viết cái nấy hết mà nó không động, thì đó là đệ nhất nghĩa bất động. Biết hết mà không động, đó mới gọi là cái bất động đệ nhất nghĩa đó. Nghĩa là không phải mình mù mình tối, không phải mình vô tri vô giác. Nó là vẫn tri vẫn giác. Tri giác thì là động rồi, phải không? Mà trên cái tri giác đó vẫn trong cái tỉnh, chứ không phải có cái giọng chạy. Thì cái động trong cái bất động, hay là bất động ngay trên cái động. Chỉ khởi cái hiểu này hay cái thấy này, tức là cái dụng của chân như vậy. Người mà khéo thấy được như vậy đó, là người đó luôn luôn sử dụng được cái diệu dụng của chân như. Còn nếu mà mình cứ tìm cái bất động riêng ở chỗ nào thì đó là mình si mê chứ không có thấy đạo lý. Báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dụng ý, mạc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí. Bảo với những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ nên đối với cái pháp môn đại thừa lại chấp sanh ra cái trí sanh tử, mà chấp thành cái trí sanh tử. Nghĩa là ngài dặn đối với cái pháp đại thừa này, mình khéo dụng tâm cho đúng, đừng có sai. Sai rồi mình chấp thành ở trên cái pháp đại thừa mà trở thành là cái trí sanh tử. Nhược ngôn hạ tương ưng, tức cộng luận Phật nghĩa. Nhược thật bất tương ưng, hiệp trưởng linh quan hỷ. Bốn câu kệ này là bốn câu mà mình phải sử dụng cho khéo nè. Ngài nói nếu mà cái người đối diện với mình á, mình nói chuyện với họ mà thích hợp á, thì liền cùng với họ mà bàn cái nghĩa Phật. Mình nói mà họ nghe họ hiểu cảm thông được thì cùng họ mà bàn cái nghĩa Phật. Nếu thật họ không có hợp với mình nói ra cãi thì sao? Thì nên chắp tay hoan hỷ rồi, chứ đừng có giận, đừng có buồn. Nói thì tí dụ mình nói à, tu thiền thế này kia, ô thiền điên chết. Này kia thôi thôi, chắp tay, cười, thôi về. Chứ đừng có cãi, tại sao nói tu thiền điên này kia, mình giận lên đùng đùng. Đó, nó phải khéo sử dụng như vậy đó. Cái là người nào nói đạo với nhau mà hiểu cảm thông được, thì cùng họ mà bàn nghĩa đạo lý. Còn nếu mà nói họ cãi thì thôi chấp tay hoàn hỷ rút lui. Như vậy đó thì sống an lành quá rồi. Mà bây giờ có ai chịu vậy không? Nếu mà cái thì cái đó mặc rồi vậy sanh sanh đùng đùng vậy đó, nó tôi gì đạo mà đạo đạo đâu có sanh, sanh đó là không phải đạo rồi. Cho nên chúng ta bị có cái bệnh chấp đó. Cái gì cũng chấp hết, cho nên thấy đạo rồi cũng chấp đạo luôn đó. Chấp đạo rồi thành phiền não hết trơn. Cho nên tu mà rốt cuộc rồi tu để được phiền não, chứ không phải tu hết phiền não. Bởi vì mình cứ gia do cái gì thì dính cái nấy thì chấp cái nấy. Mà chấp cái đó cho nên ai đụng tới cái đó cái mình sân si lên rồi cứ như vậy. Làm sao mà hết sân si? Ở nhà chấp gia đình, chấp anh em, cha mẹ. Cho nên ai động tới thì mình bính. Thấy không? Mình bính cho nên rồi mình phiền não. Rồi vô chùa cái chấp sao? Chấp chùa mình, chấp huynh đệ mình. Rồi chấp bổn đạo mình, ai động mình cũng bính. Bính cái là cũng phiền não. Rốt cuộc rồi ở nhà phiền não, vô chùa cũng phiền não. Chạy đâu cũng phiền não hết. Tại sao có phiền não? Tại chấp thành ra cái đó là cái gốc của cái phiền não đó. Cho nên hiểu rồi thì bây giờ mình... ai đến mà cần hỏi đạo lý thì mình đem hết cái lòng thành mình nói cho họ nghe. Nếu khi nói họ nghe họ hiểu được thì cùng bàn. Còn nếu nói mà họ chống thì thôi, chống tay quan hỷ rút lui, không có cãi. Như vậy đó thì nó hợp đạo lý, không có phiền não. Chứ còn mình còn cãi thì đó là không có hợp với đạo rồi. Thử tâm bổn vô tranh, tránh tức thất đạo ý. Chấp nghịch tránh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Cái tâm này vốn không có tranh, mà tranh tức là mất cái ý đạo rồi. Người chấp nghịch cái pháp môn, tranh với cái pháp môn nghịch của mình á. Ví dụ mình chấp mình đại thừa, người ta tiểu thừa, nghe thì chê tiểu thừa là thua, là kém, là nhỏ bé. Rồi như vậy chấp như vậy đó, tức là chấp với pháp môn nghịch rồi sanh tranh cãi. Thì như vậy tự tánh vào sanh tử chứ không phải tự tánh vào niết bàn đó. Tự tánh đi trong sanh tử chứ không có niết bàn nữa. Thì thiệt ra tổ dạy quá kỹ, dạy cho mình tu, dạy cho mình xử sự với nhau làm sao mà nó hợp với đạo. Đừng có bị tu mà rốt cuộc rồi do cái chấp mà đưa mình tới cái chỗ mê lầm ở trong sanh tử. Rồi đọc tiếp. Khi ấy đồ chúng nghe tổ nói kệ rồi, khắp đều làm lễ. Phải đều nó là biết rõ được cái ý của tổ. Mỗi người nhiếp tâm đi theo pháp tu hành, lại không có dám tranh cãi, mới biết tổ không còn ở đời bao lâu. Thượng tọa Pháp Hải liền đảnh lễ thưa rằng: Hòa thượng sau khi nhập diệt, y pháp sẽ trao cho người nào? Tổ bảo: Tôi ở trong chùa Đại Phạm nói pháp cho đến ngày nay, sao chép để lưu hành, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông gìn giữ truyền trao cho nhau, độ các quần sanh chỉ y nơi lời nói này, ấy gọi là chánh pháp. Nay vì các ông nói pháp chứ chẳng có trao y. Bây giờ hỏi sau khi tổ tịch rồi, y bác là trao cho ai? Tổ nói sau khi ta tịch thì những cái thời pháp ta nói từ khi khởi sự ở chùa Đại Phạm cho tới ngày nay ghi chép lại để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh, lấy cái đó mà truyền bá cho nhau chứ không có truyền y nữa. Nên nói truyền pháp mà không truyền y. Thì bây giờ chúng ta được học cái quyển này, đó là được sự truyền pháp của tổ đó, phải không? Chứ không có y, chỉ được pháp thôi. Tại sao không truyền y? Bởi vì các ông cái tính căn đã thuần thục, tức là cái lòng tin đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, kham nhậm được cái đại sự. Nhưng cứ theo lời tổ Đạt Ma phó trước ý của bài kệ, y đến đây không có nên truyền bài kệ rằng: Ta đến ở cái cõi này, truyền pháp thì cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Đó là bài kệ của tổ và Đề Đạt Ma. Thì như vậy tổ bảo rằng, nghĩa là ngày sang Trung Hoa truyền pháp để cứu mê tình. Một hoa là một tổ Bồ Đề Đạt Ma, sanh lên năm cánh, tức là tới tổ thứ sáu đó là năm vị, ngang đó thì kết quả tự nhiên thành, không nên truyền nữa. Vì vậy cho nên dưới luật tổ không có truyền y bác. Tổ lại bảo các thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Đó, ba cái, hai cái tam muội đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Nếu trong tất cả chỗ, ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong cái tướng kia không có sanh yêu ghét, cũng không có thủ xả, chẳng nghĩ lợi ích thành hoại vân vân, những việc thì an nhàn điềm tịnh hư dung đạm bạc, tức là cái vẻ mình nó thảnh thơi thông thả, đây gọi là nhất tướng tam muội. Thì cái chỗ nhất tướng tam muội này tôi nói lại cho quý vị dễ hiểu. Nhất tướng tam muội là sao? Nghĩa là đối tất cả chỗ mà không trụ tướng, trên tất cả tướng đó mà không sanh yêu ghét thủ xã lợi ích thì dân dân, tất cả những điểm như vậy thì đối tất cả tướng mà không có chấp, không có trụ, rồi không có sanh yêu ghét vân vân thủ xã, thì như vậy bao nhiêu tướng mình đều không dính không mắc, cho nên gọi là nhất tướng tam muội. Bao nhiêu tướng mà không có dính tướng nào hết thì coi như là một tướng, cái chánh định cái chỉ có một tướng. Mà người mà trên tất cả pháp không chấp á, thì người đó cái dáng vẻ họ làm sao? An nhàn điềm đạm đó. Quý vị thấy bây giờ chúng ta mà lúc nào mà mất an nhàn điềm đạm, quý vị nhớ coi, ví dụ như mình ở trước sân có cái chậu kiển, mình trồng lên được hai ba cái kiển nở bông đẹp, cái cây đứa nhỏ ngang ngắt cái, ngắt cái hoa đẹp của mình, thì lúc đó sao mình có an nhàn điềm đạm không? Bởi vì nói cái hoa mình trồng đẹp cực khổ mà chấp nó như vậy, bây giờ nó ngứt đi cái thì nổi nóng lên cái la chạy la rồi cái nó mất an nhàn điềm đạm hết trơn. Thấy không? Tuy như vậy thì rõ ràng chính vì cái chấp tướng đó mà cái an nhàn điềm đạm không còn. Còn nếu mình không chấp tướng thì nó giàu có muốn rầy nó cũng rầy cái thư thả, sao em dạ vậy cái gì đó. Còn tại mình chấp nó củ huyết của mình, cho nên vừa bị ngắt cái là nổi nóng lên la ó, rồi tất cả những cái động tình bất thường hết. Thì như vậy đó, để thấy rõ do chấp tướng cho nên con người mình nó thô bạo, nó bất thường. Còn nếu mình không chấp tướng thì mình nghĩa là hành cái hành động, ngoại hành động mình đó, nó là an nhàn điềm tịnh hư dung đạm bạc, nó không có cái mà rối rắm lính quấn à. Bởi mình chấp tướng cho nên nghe một cái gì xúc phạm tới mình của mình cũng nổi tức lên, mình la ó ông sòm, phải không? Bởi mình chấp tướng cho nên nghe mình bệnh hoạn gì cũng hoảng hốt lên, hoặc thân nhân mình bệnh hoạn cũng hoảng hốt lên. Thì bao nhiêu cái đó đều là mất cái điềm đạm của mình hết. Như vậy thì trên tất cả tướng mà mình không dính, không mắc, không có sanh yêu ghét thủ xã, thì đó là nhất tướng tam muội. Nhất tướng tam muội là như vậy. Tam muội là chánh định, trên tất cả tướng mà cái chánh định của mình có một tướng thôi, một tướng là không dính với tướng nào hết. Đó là nhất tướng tam muội, rồi nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chân hành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là không phải một hạnh mà ngồi im một chỗ hoài, phải không? Nhất hạnh tam muội nghĩa là làm sao trong bốn hoài nghi á, đi đứng ngồi nằm mà chỉ thuần nhất trực tâm, chỉ có một tâm chân nhất ngay thẳng thôi, không có cong queo, không có lái qua lái lại gì hết. Đó, chỉ một cái tâm ngay thẳng thuần nhất như vậy đó, thì đó gọi là nhất hạnh tam muội. Dễ hay khó? Đó, thì nghĩa là người có đủ hai đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, thì cái người đó là đủ điều kiện để mà thành tổ, thì ngay ở cõi này mà chính là tịnh độ rồi. Để gì có cái tâm mà lái qua lái lại đâu mà buồn giận thương ghét hay không? Như vậy thì ngay đây là tịnh độ an nhàn, không có cái gì buồn phiền nữa hết. Nếu người đủ hai cái tam muội này, như đất đã ngậm chứa cái hạt giống, như trong đất mà đã có cái chứa cái hạt giống, nó trưởng dưỡng, tức là nó tăng trưởng, nuôi dưỡng lớn lên, thành thục được cái hạt kia. Đó. Tức là như là cái đất mà có chứa cái hạt giống lúa vậy. Cái hạt giống lúa là đất nó nuôi lần lần, cái hạt giống nó lên thành cây, cái là nó có bông, có quả, thấy không? Thành là hạt lúa. Thì như vậy, người có đủ hai cái hạnh đó thì chắc chắn thế nào cũng kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Như vậy là muốn thành Phật phải có hai cái hạnh như vậy đó. Nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội. Thì tôi nói lại, nhất tướng tâm muội là đối cảnh bên ngoài, nhất hạnh tâm muội là trong bốn quan nghi của mình đều một nhất tâm, một trực tâm thôi. Còn đối tất cả tướng mà không dính tướng nào hết, không có yêu ghét thủ xạ, đó là nhất tướng tâm muội. Hai cái đó mà đủ thì như mà đất đã có hột giống sẵn, nó lần lần nó nuôi dưỡng lớn lên, cái rồi có bông có hột. Nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như là khi mà trời mưa thì nó khắp ướt hết cả quả đất, còn cái Phật tánh của các ông ví dụ như cái hạt giống, nhất tướng nhất hạnh ở trước đó, như là hạt giống nằm sẵn dưới lòng đất. Bây giờ tôi nói pháp cũng như trời mưa thì tự nhiên hạt giống nó nảy lên chứ không có nghi ngờ nữa. Nếu mà gặp được cái ước này thì thải đều phát sanh, nương lời cái lời chỉ dạy của tôi quyết định sẽ được bồ đề, y theo cái lời tôi nói mà hành, y theo cái hạnh của tôi bảo quyết định sẽ chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đố ngộ qua tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Đất tâm nó chứa các cái hạt giống, hạt giống là hạt giống bồ đề đó, khắp mưa thải đều nảy mầm. Khi mà mưa rưới thì nó thải đều nảy mầm. Đố ngộ cái qua tình rồi, tức là khi mình đố ngộ được cái lời chỉ dạy cũng như những trận mưa đó rồi á, bồ đề quả tự thành, tức cái quả bồ đề tự nhiên nó thành tựu, không có nghi ngờ gì hết. Tổ nói kệ rồi bảo: cái pháp kia nó không hai, cái tâm kia cũng vậy, cái tâm nó cũng không hai. Cái pháp không hai thì tâm không hai. Pháp không hai là gì? Là đối với tất cả tướng mà nó là một tướng, nhất tướng tâm muội đó. Là tâm kia không hai, tức là trong tất cả quay nghi đi đứng nằm ngồi đều có một trực tâm, thì tâm đó cũng không hai. Cái đạo kia được thanh tịnh, cũng không có các tướng. Các ông dè dạt chớ có quán tịnh, và để cái tâm kia không. Cái tâm này vốn là tịnh, không có nên thủ và xả. Mỗi người tự nỗ lực, tùy duyên hảo khứ, tức là tùy duyên đi được vui vẻ. Khi ấy cả thải chúng đều làm lễ mà thôi lui. Cái câu chót ngày nay, mọi người cố gắng nỗ lực, thôi tùy duyên mà ra đi được vui vẻ. Mọi người đã đánh lễ cái thôi lui. Rồi tiếp. Đến ngày mùng 8 tháng 7, tổ chợt bảo đệ tử rằng: tôi muốn trở về Tân Châu, các ông phải chống sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã cố cầm tổ ở lại. Tổ bảo: chư Phật cái xuất hiện vẫn còn phải thị tịch niết bàn, có lại tất có đi, lý cũng là thường nhiên. Tôi đây cái hình hài trở về ắt có chỗ. Chúng thưa: thầy từ đây đi bao giờ mới trở về? Khứ tảo vãng khả hồi đó. Tảo vãng tức là bao giờ. Thầy từ ngày này đi bao giờ mới trở lại? Tổ bảo: lá rụng về cội, trở lại không có hẹn ngày. Lại hỏi rằng chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào? Tổ bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Hỏi chứ giờ chánh pháp nhãn tạng ngài truyền cho ai? Ngài nói người nào có đạo thì được, người nào không tâm thì thông. Chứ không có truyền cho ai hết. Lại hỏi về sao có nạn hay chăng? Tổ bảo tôi diệt độ khoảng 5-6 năm sẽ có một người đến cắt cái đầu của tôi, nghe tôi quyền ký trên đầu để nuôi thân, trong miệng là để mà ăn, gặp nạn họ mãn dương liễu làm quan. Đó là lời sấm ký của ngài, nói rằng là sau này tới cái lúc mà gặp cái nạn họ mãn này cắt đầu ngài, thì khi đó là người làm quan trong lúc đó là dương họ liễu. Lại nói rằng tôi đi chừng 70 năm, có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia, một người tại gia, đồng thời hưng quá dựng lập cái tông của tôi để mà và kiến thiết những cái ngôi già lam để làm xương long cho chánh pháp tiếp nối. Chúng hỏi rằng chưa biết từ trước Phật tổ ứng hiện đến giờ sự truyền thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ dạy. Tổ bảo cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng không có thể kể hết. Nay kể từ bãi Đức Phật về trước thở quá khứ cái kiếp trang nghiêm, có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù. Còn cái hiền kiếp này thì có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn. Đây tôi giải thích cái đoạn trên trước rồi mới nói tiếp các vị tổ. Về cái phần trên này thì chúng ta thấy hôm nay là cái ngày tổ từ giả để trở về bên Tân Châu, tức là chỗ mà ngài khi mà mới ra cạo tóc đó, trở về đó. Thì khi mà ngài sửa soạn từ giả đi thì chúng cũng cố gắng cầm giữ ở lại, là ngài nhất định ngài đi. Thì ngài đã nói rằng chư Phật có ra đời rồi cũng có thị tịch niết bàn, chứ không có ai mà có sống sanh mà không có tử. Thì cái đến đi đó là cái lý thường nhiên chứ không có gì lạ. Thì như vậy thì cái hình hài cái ngài thì cũng phải trở về cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả người đã có thân thì dầu cho phàm hay là thánh, đã có thân thì có hoại, phải không? Người tu mà không hoại cái thân này là không có chuyện đó. Nhưng mà cái hoại đó nó khác nhau ở cái chỗ phàm thì khi hoại là đau khổ để tìm thân khác, còn thánh thì khi hoại thân này biết có chỗ mình đi, biết cái chỗ mình đến mà không có hồi hộp lo âu, không có tìm kiếm thân sau. Đó là cái chỗ khác, chứ không phải nói thánh là không có chết, đừng có nghĩ như vậy. Người có thân thì có sanh, có sanh tức là có tử, không có ai chạy khỏi cái điều đó. Nhưng mà sanh tử đối với các ngài thì các ngài thấy nó là một lẽ thường. Vì sao? Vì ngài đã nắm chắc được cái chỗ đến đi của ngài. Rồi hỏi vậy chứ sau khi tổ nhập niết bàn rồi, rồi truyền pháp lại cho người nào? Thì theo thông thường thì chúng ta cứ nghĩ mình phải trao cho người đệ tử nào thân tín cho mình. Nhưng mà tổ nói người nào đạt đạo thì được, người nào vô tâm thì thông, mà chứ không có truyền cho ai hết. Thì như vậy Phật pháp không phải là cái đem truyền, mà chỉ đạt đạo tức là được, mà hiểu mà sống được cái đó tức là được truyền là cái gì. Ví dụ giờ tôi nói quý vị hiểu, hiểu quý vị tu đúng như vậy tức là tôi đã truyền cho quý vị. Chứ cần gì phải làm lễ đồ quan trọng để tôi truyền cho người đó. Truyền cho người đó như vậy là có một cái để truyền hay sao? Thấy không? Mà Phật pháp là gì? Là cái sẵn của mọi người. Người mình khai cho người ta sáng được, ta thấy được cái thật của người ta, thì đó gọi là truyền. Chứ đâu có một cái thứ hai đem vô cho người đó mà gọi là truyền. Phải không? Cho nên đừng có hiểu lầm. là phải thầy truyền cho trò mới được, không phải như vậy. Mà sở dĩ lúc đầu truyền y đó là vì dân chúng ở Trung Hoa chưa tin được cái đường lối tu thiền của chư tổ, nghĩ rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma sang thì chỉ ngài hiểu thiền, nhưng mà cái người kế thừa ngài không biết người nào, cho nên buộc lòng phải truyền y, truyền bát. À, người nào mang y bát ngài đó là người đó ngài đã ấn chứng, đã hiểu đúng như ngài. Rồi lần lần bây giờ tổ nói cả trăm cả ngàn người nghe ai cũng hiểu hết rồi, rồi truyền cho người nào. Cho nên tới đó thì chỉ ai mà đạt được thì cái người đó là thấy đạo, là thấy đạo tức là được đạo. Còn người nào mà vô tâm thì người đó là thông được lẽ đó, chứ không có nói truyền cho ai hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta học đạo mà chúng ta được vô tâm thì tự nhiên chúng ta thông, thông tức là chúng ta thấy đạo, phải cần phải truyền cái gì nữa. Đó là cái ý ở đoạn này. Bây giờ nói, nay do Đức Thích Ca Văn làm đầu được truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp Tông Giả là tổ thứ nhất, tổ thứ hai là ngài A Nan, tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư ngài U Ba Cúc Đa, tổ thứ năm ngài Đề Đa Ca, tổ thứ sáu ngài Di Giá Ca, tổ thứ bảy là Bà Tu Mật Đa, tổ thứ tám là Phật Đà Nan Đề, tổ thứ chín là Phục Đà Mật Đa, tổ thứ mười là Hiếp Tôn Giả, tổ thứ 11 là Phú Na Giả Sa, tổ thứ 12 là Mã Minh, tổ thứ 13 là Ca Tỳ Ma La, tổ thứ 14 là Long Thọ, tổ thứ 15 là Ca Na Đề Bà Tôn Giả, tổ thứ 16 là La Hầu La Đa Tôn Giả, tổ thứ 17 là Tăng Già Nan Đề, tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa, tổ thứ 19 là Cưu Ma La Đa, tổ thứ 20 là Xà Giả Đa, tổ thứ 21 là Bà Tu Bàn Đầu, tổ thứ 22 là Ma Na La, tổ thứ 23 là Hạt Lạc Na, tổ thứ 24 là Sư Tử, tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa, tổ 26 là Bất Như Mật Đa, tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La, tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, mà ngài cũng là sơ tổ ở Trung Hoa. Tổ thứ 29 là Huệ Khả, tổ thứ 30 là Tăng Xá, tổ thứ 31 là Đạo Tín, tổ thứ 32 là Hoằng Nhẫn, tổ thứ 33 là Huệ Năng. Đó, thì đó là 33 vị tổ. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải truyền trao cho nhau, lưu truyền, chớ có khiến sai lầm. Đó là lời tổ dạng. Thôi nghĩ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Pháp chân cho hết tê là đứng dậy.
Mô Bổn Sư Thích Ca
Tiên Thiên năm Quý Sửu ngày tháng 8 ngày mùng 3 ở tại chùa Quốc Anh, sau cái buổi ngọ trai, ngài bảo các đồ chúng rằng: các ông mỗi người cứ ngồi y chỗ cũ, tôi cùng các ông từ biệt. Bây giờ ngọ trai xong rồi, để thôi ngồi y chỗ đó đi, để tôi từ biệt các ông đây. Thì ngài Pháp Hải bạch rằng: Hòa thượng, để lại cái giáo pháp gì khiến cho những chúng sanh đời sau, những cái người mê đời sau được thấy Phật tánh. Tổ bảo các ông lắng nghe, những cái người mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh, nếu chẳng biết chúng sanh muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay tôi dạy các ông biết tự tâm chúng sanh, thấy tự Phật tánh, tức là thấy Phật tánh của mình. Muốn cầu thấy Phật chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật chứ chẳng phải Phật mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật. Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. Tự tánh mà tà hiểm, Phật là chúng sanh. Tâm các ông nếu xiểm khúc hay là hiểm khúc, tức Phật ở trong chúng sanh. Một niệm bình trực, tức chúng sanh thành Phật, tức là chúng sanh thành Phật. Tâm tôi tự có Phật, tự Phật không tự Phật, nó là chân Phật. Tự nếu không có cái tâm Phật á, thì cái chỗ nào cầu được chân Phật? Các ông tự tâm là Phật, lại chế hồ nghi, ngoài không có một Phật mà hay dựng lập, đều là bổn tâm sanh ra muôn pháp. Cho nên kinh nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Nay tôi để lên bài kệ cùng các ông từ biệt. Ở đoạn này quý vị thấy tổ thực là thiết tha chỉ dạy, sợ là chúng ta lầm mê. Ngài Pháp Hải hỏi rằng hòa thượng đi rồi để cái pháp gì dạy cho những người mê đời sau thấy được Phật tánh? Đó là ngài gì chúng ta đó, phải không? Nghe sợ tổ đi rồi thì những cái chúng sanh mê đời sau này không có ai dạy. Giờ hỏi chứ ngài để lại cái pháp gì cho những chúng sanh mê đời sau họ được thấy Phật tánh? Đây là tổ mới dạy nè. Những cái chúng sanh mê đời sau nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh. Cái câu đó quý vị hiểu làm sao? Nếu biết chúng sanh tức là Phật tánh. Tại sao biết chúng sanh tức là Phật tánh? Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ thực là nó rõ ràng. Như hồi nãy nói là muốn thấy chân thì trước phải biết cái giả. Cái giả hết thì cái chân nó hiện. Bây giờ mình muốn thấy Phật tánh thì tự nhiên phải biết chúng sanh. Chúng sanh là gì? Tức là biết ngay cái thân hư giả này, cái tâm dối trá đó. Hai cái đó mình biết rõ nó rồi, mình không bị nó dẫn nữa thì thấy Phật tánh chứ gì, phải không? Còn bây giờ mình mang cái thân hư giả mà làm cho là thiệt, rồi vọng tưởng mà làm cho tâm mình, thì làm đời nào mà biết Phật tánh? Cho nên đây đó, biết chúng sanh tức là Phật tánh. Mới là ngay nơi cái chúng sanh này mình biết rõ thân mình, biết rõ vọng tưởng của mình, không còn bị nó lầm, không bị nó dẫn lôi dẫn nữa, thì Phật tánh hiển hiện. Thì như vậy biết chúng sanh là thấy Phật tánh. Còn không biết chúng sanh thì không bao giờ biết Phật tánh. Như vậy thì mình là chúng sanh mà mình biết có chúng sanh, mình biết chúng sanh chưa? Chính mình không biết chúng sanh là gì. Tại sao vậy? Bởi vì hàng ngày mình nói mình bây giờ hỏi mình là cái gì, không biết cái gì, ngơ ngáo. Nghĩa là nói thì cứ xưng là ta. Tôi làm này là vì tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, là để tôi được cái này, tôi được cái nọ. Tôi mà hỏi tôi là cái gì, cái là cẩn ngờ. Thì như vậy tất cả một cuộc đời chúng ta phục vụ cho cái tôi, mà rốt cuộc thì cái tôi không biết nó ra sao hết. Thì như vậy có phải là một đời thành con số gì? Con số không. Phải sao? Vì suốt đời phục vụ cho cái tôi, mà hỏi cái tôi cái gì không biết, thì không phải phục vụ như số không là gì? Mà tất cả chúng sanh là như vậy. Nghĩa là kêu lo cho tôi này, tôi kia, cái gì cũng tôi hết. Mà rồi hỏi cái tôi là gì là không biết. Như vậy thì một đời lo cho cái tôi, mà cái tôi là cái mà mình không biết gì hết. Thì không phải lo trong số không là gì. Mà không phải một người, muôn người là như vậy. Đó là cái đau khổ. Cho nên ở đây tỏ bảo mình phải biết cái chúng sanh đó đã. Biết cái tôi đó ra sao đã. Mà biết được cái tôi đó rồi là mới thấy Phật tánh. Còn nếu không biết được cái tôi hư giả đó thì không bao giờ biết Phật tánh. Ví dụ giờ nói thân mình thì đó, như trong kinh Lót Nhã Dạ, chiếu kiến ngũ uẩn vậy không đó, là biết được cái chúng sanh, thấy rõ chúng sanh nó không thiệt, thiện Phật tánh hiện chứ gì. Còn mình ra mình cái chúng sanh không thiệt mà cứ lầm tưởng là thiệt, bởi lầm tưởng thiệt rồi phục vụ nó hoài, rồi rốt cuộc là không biết gì nó hết. Đó, bởi không biết gì chúng sanh cho nên làm sao biết Phật tánh. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Nếu chẳng biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật cũng không gặp nữa. Đó. Không biết chúng sanh thì muôn kiếp tìm Phật cũng không gặp. Bởi vì Phật là đối chúng sanh, thấy không? Mà chúng sanh là cái giả, Phật là cái thật. Và thật là đối với giả, cái giả không biết làm sao biết cái thật. Đó. Như vậy là hết sức là rõ. Cho nên ngài dạy, nay tôi dạy các ông phải biết tự tâm chúng sanh, ngay cái tâm chúng sanh của mình, rồi thấy cái Phật tánh của mình. Thành nó biết chúng sanh, không biết chúng sanh ở ngoài, mà biết chúng sanh ngay nơi mình đó. Cái gì là chúng sanh? Thì bây giờ nghe thanh này, cái gì là chúng sanh? Tứ đại là chúng sanh, vọng tưởng là chúng sanh, phải không? Nè, biết rõ những cái đó, hết sức rõ rồi. Thì biết rõ những cái đó rồi thì tự nhiên mình mới thấy được Phật tánh. Còn không biết rõ đó thì không bao giờ thấy Phật tánh. Cho nên ngài dạy phải biết tự tâm chúng sanh, rồi thấy tự tâm Phật tánh. Phật tánh ngay nơi tâm mình, chúng sanh ngay nơi tâm mình, chứ đừng có phải tìm chúng sanh ở ngoài. Muốn cầu thấy Phật chỉ biết chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê Phật, chứ không phải Phật mê chúng sanh. Câu đó là sao? Chúng sanh mê Phật, không phải Phật mê chúng sanh. Chứ mê này có nghĩa là quên. Tại vì chúng sanh quên Phật, chứ không phải Phật quên chúng sanh. Thì bây giờ hỏi chúng sanh quên Phật với Phật quên chúng sanh đó, quý vị thấy sao? Nghĩa là chúng sanh quên Phật là chúng ta quên Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, phải không? Phải không? Còn Phật Thích Ca, Phật Di Đà cứ nhớ chúng ta, thương chúng ta hoài, phải không? Không phải vậy. Chúng sanh mê Phật tức là chúng sanh quên Phật, mà không phải Phật quên chúng sanh. Bởi vì tôi nói cho quý vị thấy, ngay nơi mình, sáu căn mình đã có cái Phật tri kiến hiển lộ rồi. Nhưng mà vì khi mắt thấy sắc là chạy theo sắc, là quên cái Phật tri kiến hiển lộ của mình. Tai nghe tiếng rồi chạy theo tiếng, cho nên quên cái ông Phật của mình. Nhưng mà ông Phật đó có lúc nào quên chúng sanh đâu, phải không? Vì ổng là chỗ tựa của chúng sanh mà. Chúng sanh nên nhân nơi đó mà chạy theo cảnh. Còn khi chạy theo cảnh thì quên ngay cái đó. Đó. Bây giờ ví dụ như là quý vị thấy, mình nhìn tất cả người, nếu mắt mình nhìn tất cả người đều thấy rõ chứ. Thì khi thấy rõ như vậy đó là đã có cái tri kiến Phật ở con mắt, tức là có cái kiến Phật rồi. Nhưng mà khi thấy rõ đó, mình muốn phân biệt là người này người thân, người kia người sao, thì lúc đó cái mình còn nhớ cái ông Phật tri kiến nữa không? À, nhớ người không? Người này thân, thân sao, người kia sơ, sơ làm sao? Rồi họ cứ quên mất tiền rồi đó. Cho nên nói chúng sanh quên Phật, mà không bao giờ Phật quên chúng sanh. Là chúng sanh mê Phật, chứ Phật không có mê chúng sanh là vậy. Lúc nào Phật cũng sẵn sàng ở đó, mà tại mình quên, quên Phật đi. Tự tánh nếu ngộ thì chúng sanh là Phật. À, nếu tự tánh của mình mà mình ngộ được thì ngay chúng sanh này là Phật. Tự tánh mà nếu mê thì Phật là chúng sanh. Tự tánh mà mình quên đi thì tức như Phật này là chúng sanh rồi. Cứ như tôi nói cái thấy, mình vừa thấy đó là có Phật rồi, mà mình quên cái thấy Phật của mình chạy theo phân biệt cái cảnh tốt xấu thì đó là mình quên Phật. Mà quên Phật tức là Phật thành chúng sanh. Còn thấy tất cả cảnh mà mình nhớ mình cái tánh giác của mình, cái tánh thấy của mình thì tất nhiên chúng sanh là Phật. Nhớ đó là ngộ. Như vậy thì ngài chỉ rõ ràng, không có xa xôi gì hết. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. Tự tánh bình đẳng tức là đối với cái nơi tâm tính mình mà không có giấy động, không có sao xuyến, đó là chúng sanh là Phật. Còn tự tánh tà hiểm tức là nó công dại, nó lăng xăng, đó thì Phật là chúng sanh. Rồi tâm các ông nếu mà có cái hiểm khúc đó, tức Phật ở trong chúng sanh. Nên tâm mình mà có công dạy dò thì Phật ở trong chúng sanh. Còn tâm mình mà bình đẳng ngay thẳng đó, thì chúng sanh liền thành Phật, chứ không có đâu xa hết đó. Như vậy thì khỏi tìm Phật ở đâu, khỏi kiếm Phật ở nơi nào. Như vậy thì đó là cái Phật thiệt đó. Cho nên ngài nói rằng tâm ta tự có Phật, Phật mình đó mới là Phật thiệt. Tâm mình tự có Phật và các ông Phật mình đó mới là Phật thiệt. Còn Phật Thích Ca, Phật Di Đà là Phật không có thiệt, Phật ở ngoài. Ông Phật thiệt là Phật mình đó mới là Phật thiệt. Tự nếu không có cái tâm Phật thì chỗ nào để mà cầu ông Phật thiệt? Nếu tâm mình mà không có Phật á, thì chỗ nào mình tìm ra là Phật thiệt. Cho nên Ngài chỉ cho mình thấy, nghĩa là các ông tự tâm là Phật, chớ có hồ nghi. Nghĩa là tâm mình là Phật là đừng có nghi ngờ gì nữa hết, không có nghi ngờ, cái đó là hẳn rồi. Ngoài không có một vật mà hay dựng lập à, thì như vậy tất cả đều tự tâm. Như vậy muốn tìm Phật thì ngay cái tâm mình tìm. Thì đây tôi tiếp cho rõ thì hết giờ. Chân như tự tánh thị chân Phật, tà kiến tam độc thị ma vương, tà mê chi thời ma tại xá, chánh kiến chi thời Phật tại đường. Nói rằng cái chân như tự tánh của mình đó là ông Phật thiệt. Còn cái tà kiến tam độc là tham sân si đó là ma vương. Mình cứ sợ nó tu rồi sao bị ma vương nó phá, mà mình không ngờ cái tham, cái sân si và tà kiến là ma vương đó. Cái đó nó phá mình ngày nào cũng phá hết mà không sợ, mà sợ là tu rồi mai kia ma vương phá. Thành ra cái ma vương là gì? Là tham, là sân, là si, là tà kiến, những đó là ma vương đó. Còn cái tự tánh chân như của mình đó là chân Phật, là Phật thiệt. Khi mà khởi cái tà mê thì Phật là ma, nó ở trong nhà mình. Còn khi mà khởi ra cái chánh kiến thì Phật ngồi trong nhà. Như vậy thì hỏi lúc nào có Phật ở nhà mình? À, khi nào mình khởi ra cái chánh kiến thấy đúng thì đó là Phật về nhà. Khi nào mà khởi cái tà mê đó là ma vào nhà. Như vậy thì nhà mình chứa đủ hết, có Phật có ma, hay không? Nếu mà ai mà khởi tà kiến mê lầm đó, thì ma rủ ma về. Còn ai mà khởi chánh kiến đúng đắn đó, thì rước Phật về. Thì ai muốn thờ Phật thì ráng nhớ như vậy đó, rước Phật về thờ cho chân chính. Tánh trung tà kiến tam độc sanh, tích thị ma vương lai trụ xá, chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Nói rằng trong cái tánh mình mà cái tà kiến tam độc nó dấy lên á, tức là ma vương nó đến ở trong nhà mình. Còn khi trong cái tánh mình mà chánh kiến, mình tự trừ ba cái tâm độc của mình á, thì như vậy đó là mình chuyển ma nó biến thành Phật. Đó là chân thật chứ không có giả dối. Mình chuyển ma biến thành Phật, đó là chân thật chứ không có giả dối. Pháp thân, báo thân, cập quá thân, tam thân, bổn lai, thị nhất thân, nhược hướng tánh trung, năng tự kiến, tích thị thành Phật Bồ Đề Nhân. Đây Ngài chỉ ba thân: thân pháp thân, thân báo thân và quá thân. Ba thân Phật đó, pháp thân Phật, báo thân Phật, quá thân Phật. Ba thân đó xưa nay là một thân thôi, chứ không có gì lạ. Nếu nhầm ở trong tánh mình mà hay tự thấy cái thể chung của ba thân đó, đó tức là thành là cái nhân Bồ Đề, nhân thành Phật Bồ Đề, chứ không có gì lạ. Bởi vì tuy ba thân mà đồng một thể, một thể là tự tâm. Ba thân Phật, pháp thân, báo thân, quá thân đều gốc tự tâm mình mà ra. Như vậy nếu mình thấy đúng như vậy đó là mình hay tạo cái nhân thành Phật, thành Bồ Đề. Bổn tùng quá thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường tại quá thân trung, tánh sử quá thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chân vô cùng. Nói rằng vốn từ cái quá thân mà sanh ra cái tánh thanh tịnh, rồi cái tánh thanh tịnh đó đó thường ở trong cái quá thân này. Nghĩa là từ cái quá thân mà có cái tánh thanh tịnh, nghe ngay cái thân giả dối nó có cái tánh chân thật, mà cái tánh chân thật đó ở ngay trong cái thân giả dối này, chứ nó đâu xa hết á. Tánh khiến quá thân hành chánh đạo, bởi có tánh chân thật đó cho nên mới giấy niệm mà để cho mình biết tu, biết làm lành, biết hướng về cái chân thật. Thì sau này nó viên mãn thì đó là cái chỗ chân thật không có cùng tận. Dâm tánh bổn thị tịnh tánh nhân, trừ dâm tức thị tịnh tánh thân, tánh trung cát tự ly ngũ dục, kiến tánh sát na tức thị chân. Nói rằng cái tánh dâm á vốn là cái nhân của cái tánh thanh tịnh trừ cái tánh dâm, tức là cái thân tánh thanh tịnh chứ gì hết. Nói như vậy quý vị nghe thật là khó hiểu. Dâm thì nghe khó. Bây giờ tôi nói sân đi. Cái tham sân, cái sân đó nguyên là cái bồ đề. Quý vị nghe, quý vị chịu không? Bởi vì cái sân mà khi nó chưa dấy lên á thì nó là gì? Nó là bồ đề. Nhưng mà do cảnh quấy nhiễu cái nó dấy lên cho nó thành sân. Mà cái sân nó lặn xuống thì sao? Nó thành bồ đề lại. Thì như vậy đó, nó gốc từ bồ đề, nhưng mà vì mê chạy theo cảnh cho nên nó dấy động. Mà dấy động thì thành nó phiền não. Cho nên đối cảnh mà không dấy động thì phiền não thành bồ đề chứ gì. Thì như vậy tất cả cái tánh mình đừng có tìm, mình đừng có dùng cách này cách kia trừ nó, mà biết rõ cái thực tánh của nó là như vậy. Thực tánh nó như vậy thì sao? Cũng như giờ mình thấy sống, bây giờ hỏi làm sao trừ sống? Sống dưới lên thì biết sống, trước khi sống dưới lên thì sống từ cái gì? Từ nước. Bây giờ muốn cho sống nó lặn xuống thì phải sao? Thì hết gió sống lặn thì cũng về nước lại chứ gì, phải không? Thì như vậy sống nó không có thực thể, chẳng qua là do một cơn quấy động của gió. Thì cũng vậy, tham sân si phiền não không có thực thể, do mê chạy theo cảnh mà dấy lên. Bây giờ hết mê theo cảnh thì nó là tánh bồ đề chứ gì, phải không? Nó không có gì sai lạ hết đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ, không có cần phải trừ nó, mà cần phải dừng cái duyên, đừng cho nó lầm mê nữa, thì tự nhiên nó lặn xuống nó thành. Cho nên trong tánh mỗi cái đều tự lìa ngũ dục. Người thấy tánh rồi thì chỉ trong khoảng sát na, tức là được chân thật. Kim sanh nhược ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thê tôn. Nhược dục tu hành mít tác Phật, bất tri hà xứ nghĩ cầu chân. Đời này nếu gặp cái pháp môn đốn giáo này thì chợt ngộ được tự tánh, thấy được Phật. Nếu muốn tu hành mong làm Phật á, thì không biết ở chỗ nào để nghĩ, để tìm cái chân cho được. Như vậy thì chúng ta muốn thành Phật chỉ phải sao? Tức là ngay nơi tự tánh mình đó. Chứ còn nếu mà muốn tìm làm Phật ở bên ngoài thì không chỗ nào mà tìm cho ra cái chân được hết. Phật thật chỉ là nơi tâm tánh mình chứ không phải ở ngoài. Mà nếu tìm bên ngoài thì không bao giờ có Phật thật. Nhược năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tánh ngoại mít Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Nếu hay trong tâm tự thấy cái chân, có chân tức là cái nhân thành Phật rồi. Ngay nơi tâm mình mà thấy cái chân thật, mà vừa thấy được cái chân thật đó là cái nhân thành Phật chứ gì. Chẳng thấy tự tánh bên ngoài để tìm Phật đó. Khởi tâm mà tìm Phật thải là cái người đại si, đại ngu. Nếu mà không ngay tâm mình để thấy Phật mà chạy ra ngoài tìm Phật, vừa khởi tâm ra ngoài tìm Phật, đó là người ngu to chứ không phải ngu vừa. Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu. Báo nhĩ đương lai học đạo giả, bất tác thử kiến đại du du. Cái pháp môn đốn giáo ngày nay đã lưu truyền để cứu độ người thế gian phải tự tu hành. Bảo các ông đời sau, những người học đạo đời sau đã nói, tổ nói với mình đó, bảo các ông người học đạo đời sau không có khởi cái thấy như thế này, thấy đúng như tổ dạy đó thì rất là xa xôi. Và nếu mà không có thấy đúng như tổ dạy thì mình xa xôi muôn dặm. Đó là tổ dạy. Tổ nói kệ rồi, bảo rằng các ông ở lại an vui hảo trụ đó. Đó là từ giả. Các ông ở lại an vui sau khi tôi diệt độ, chớ có làm theo thế gian khóc lóc như mưa và nhận đồ điếu tang, thân mặc những cái hiếu phục, tức là mặc áo tang. Chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp. Chỉ biết tự bổn tâm, thấy tự bổn tánh, không động, không tịnh, không sanh, không diệt, không đi, không lại, không phải, không quấy, không trụ, không vãng, chợ e các ông trong tâm mê không hiểu ý tôi, nay lại dặn dò các ông khiến các ông thấy tánh. Sau khi tôi diệt độ y theo đây mà tu hành như ngày tôi còn sống, nếu mà trái cái lời tôi dạy thì thải là giả sử tôi còn ở đời cũng không có lợi ích gì. Ngài lại nói kể rằng tổ căn dặn rõ ràng, nếu mà y theo lời tôi dạy đó thì dầu tôi có tịch rồi thì cũng như tôi còn có mặt ở đây. Còn nếu trái với lời tôi dạy thì giả sử tôi có mặt ở đây cũng không có lợi ích gì hết. Đó là cái chỗ mà thiết tha của tổ mà ngài dặn nè. Sau khi ngài tịch rồi thì sao? Cấm thứ nhất là đừng có khóc lóc như mưa, phải không? Cái thứ hai là gì? Đừng có thọ đã cúng điếu. Cái thứ ba là gì? Đừng có mặc tang phục, đừng có mặc áo tang rồi đó. Vì những cái đó là làm như vậy là không phải đệ tử của tổ, và đó là không hợp với chánh pháp. Vậy mà sau này nhiều chùa cũng bày đặt nhiều chuyện đó, cái đó là không hợp. Cho nên phải biết rõ như vậy. Rồi bây giờ ngài nói kệ: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Ngột ngột không tu thiện, thường thường mấy chữ này thật là khó dịch. Nó ngơ ngơ không tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, ngáo ngáo không làm ác, ngơ ngơ ngáo ngáo không làm thiện không làm ác. Tịch tịch đoạn kiến văn tức là lặng lẽ dứt ngoại cái thấy nghe, đảng đảng tâm vô trước, thênh thang tâm không có dính mắt. Đó là cái thiết yếu, nghĩa là chúng ta tu mà đối với điều thiện chúng ta cũng như lơ là, đối với điều ác chúng ta cũng như lạnh nhạt, nên không có dính nơi thiện, không có kẹt nơi ác, rồi lặng lẽ trong cái thấy nghe nó lặng lẽ hết, tâm mình thênh thang không dính mắc cái gì. Đó là cái chỗ mình giải thoát đó. Tổ nói kệ rồi, rồi nghe thẳng đến canh ba, chợt bảo đệ tử rằng: tôi đi nhé. Rồi cái ngày im lặng mà quá vui không. Nói rồi rồi im lặng, tới đi, tôi đi nghe. Rồi cái là im lặng đi. Như vậy mà khóc chi. Khi đó cái mùi hương lạ đầy cả nhà, và có một cái móng nó vòng cả tới một cái giáp dưới đất. Trong rừng cây cối đều biến thành màu trắng, các loài cầm thú đều kêu vang. Đến tháng 11, Thiều và Quảng Tân, ba quận Thiều Châu, Quảng Châu, Tân Châu, nào Phan Liêu cùng với môn nhân tăng tộc đua nhau tới đón cái thân của ngài. Mới chết cái đồ đệ muốn dành rồi. hồi xin tiền từ tổ có đi ở ba chùa đó, ba chùa ở ba quận. Như giờ nghe thấy cái ba cái chỗ nó kéo tới muốn dành rước về chôn, đặng cho mình chùa mình được ảnh hưởng lớn. Nên thiệt là tổ dạy như vậy mà rồi tắt thở cái thì họ muốn đổi khác liền. Mà các vị đó không có giải quyết được cái việc mà tranh giành. Người nào cũng muốn thỉnh về chùa mình hết, giải quyết không được. Bèn thắp hương khấn đảo rằng: mùi hương, cái hương đó, cái khói hương chỉ về chỗ nào đó là cái tổ, là tổ muốn về chỗ đó. Khi đó thắp hương thì cái khói hương bay về Tàu Khê. Cho nên ngày 13 tháng 11 liền dời cái thành khám, tức là cái quan tài của ngài và những cái y bác được truyền đó trở về tới cái năm kế tháng 7 mới để vào trong tháp. Đệ tử là Phương Biện dùng cái đất trầm để mà to lên trên. Rồi đệ tử nhớ lại cái lời quyền ký của ngài sẽ bị lấy đầu, bị cắt đầu đó, vèn lấy sắt mỏng, sắt lá đó mới bao quanh cái cổ của ngài để gìn giữ cái cành cổ của tổ để vào trong tháp. Thì tổ tịch rồi cái thân của ngài nó khô chứ mà nó không có rã. nó còn nguyên hả, cho tới sau này còn. Nếu mà quý vị coi cái quyển mà Tổ Huệ Năng có chụp cái hình nhà còn khô lại, vì vậy nên hồi đó người ta vô người ta cắt cái cổ ngài, bị gặp cái sắt nó cái len keng nên bị bắt. Khi mà để vào tháp á, thì trong tháp chợ có hào quang sáng hiện ra thẳng lên trên trời, ba ngày mới tan. Thiều Châu tấu những cái lời lên và được cái sắc lập bia ngài, ghi cái đạo hạnh của ngài. Tổ sống 76 tuổi, được 24 tuổi hạ, năm 24 tuổi được truyền y, năm 39 tuổi mới thế pháp và nói pháp lợi sanh. 37 năm đệ tử nói pháp của ngài 43 người, người ngộ đạo thì siêu phàm đó, không có biết bao nhiêu mà tính. Ngài Đạt Ma truyền cái tính y tức là y của Tổ Đạt Ma truyền cho ngài đó, và cái áo ma nạp cùng với cái bát báo của vua Trung Tông tặng cho đó, và cái hình của ông Phương Biện, ông Đắp, cùng với những cái đạo cụ, những cái đồ dùng hàng ngày của ngài đó, hằng để tại chùa Đạo Tràng Bảo Lâm và lưu truyền kinh pháp Bảo Đàn để mà bài ra cái tông chỉ của ngài năm Hưng Long thứ ba, để mà Hưng Long Tam Bảo và lợi ích quần sanh. Đó, tới đó là hết. Thì như vậy tóm lại là Tổ ngài tịch, trước khi tịch ngài dặn dò kỹ càng từ cái công chuyện là truyền bá Phật pháp, phải truyền bá thế nào, nói pháp thế nào cho đúng, rồi cho tới những cái tu hành phải tu hành thế nào, tức là dùng nhất hạnh tâm muội, nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội để ứng dụng mà tu, rồi cho tới khi mà ngài chết rồi phải làm lễ sao ngài chỉ cặn kẽ hết đâu đó rành rẽ để chúng ta biết. Thì như vậy người học đạo đối với Tổ mà mình hiểu được cái lý đạo rồi thì mình thấy thật là lòng từ bi của Tổ, nghĩa là không biết tới bao nhiêu kể, nghĩa là ngài không truyền y mà chỉ truyền pháp, mà truyền pháp là truyền kinh pháp Bảo Đàn mà tới bây giờ chúng ta được học, thì đó là cái chủ yếu từ bi của Tổ. Thôi nghĩ
nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo.
Pháp chân cho hết tê là đứng dậy.